Chương 35. Như trời đã sắp xếp trước, khi tôi vừa trở về Hawaii một ngày thì John phải đi công tác 2 tuần. Nhờ vậy mà tôi có nhiều thời giờ để nói chuyện về chuyến đi gặp ba tôi ở Tokyo. Má thì nóng lòng muốn nghe về chuyện người chồng đã xa cách hơn 20 năm, còn tôi thì chỉ muốn kể cho thật nhanh, cho hết trước khi tôi quên đi những chi tiết vặt. Các chị và em tôi cũng muốn biết về ba, vì vậy mà tôi cứ phải nói đi nói lại. Người muốn biết thêm chi tiết về chuyện này, người thì lại thắc mắc tại sao lại như thế này như thế kia. Tôi đã đưa cho má tôi lá thơ của ba tôi, bà cầm vào phòng riêng. Các em tôi thì tò mò muốn biết xem ba đã viết gì cho má. Làm sao mà tôi biết được? Chị em tôi chỉ lo ba tôi chắc má sao lại bỏ đi trước khi ba về Sài Gòn. Tôi cũng vái cho ba tôi không trách má tôi làm sao đã để cho con gái đi lấy chồng đế quốc Mỹ. Khi má tôi mở cửa bước ra gặp chúng tôi, ai cũng chăm chú nhìn bà để chờ xem phản ứng. Thế nhưng má tôi thì lại không có vẻ gì xúc động mấy, và cũng không có vẻ gì là giận hờn, chỉ hơi buồn một chút mà thôi. Vì sống lâu với má, tôi đã hiểu rõ nỗi buồn này, nỗi buồn pha một chút thất vọng. Khi tôi nghỉ học để làm cho phòng 5 quân đoàn 4, má tôi buồn. Lĩnh số lương đầu tiên tôi đã mang về đưa hết cho má. Bà cất 3.000 vào học tủ máy may mà đôi mắt buồn hiu. Khi chúng tôi tiễn Hải Vân lên Sài Gòn với chị Kim, chị Cương để theo học, tránh bị đi lính cho Việt Cộng, thì lòng má cũng buồn héo hắt. Má biểu chúng tôi ngồi vào gần quan má để nghe thơ của ba. Chị Cương mới nghe được nửa đường đã ôm mặt khóc nức nở. Tôi thì không khóc, nhưng tim như bị ai bóp nghẹn. Đọc xong, má xếp lại như cũ đưa cho chị Cương. Chị chạy vội vào phòng riêng để đọc. Rất lâu sau mới trở ra, hai cặp mắt đỏ hoe. Rồi tới lượt Hòa Bình và Minh Tâm. Tôi không đọc ngay tại chỗ mà đem thơ vào phòng. Thơ của ba làm chúng tôi khóc, mà cũng làm cho chúng tôi cười khi nhắc tới những thói hư tật xấu của từng đứa con. Anh Khôi thì lúc nào cũng lo bị thất học vì cứ phải chui rút trong vùng giải phóng khỉ ho cò gáy. Hai chị Kim và chị Cương thì cũng chỉ ước mơ được sống ở thành thị to, nhiều tiện nghi. Hải Vân thì rất thông minh, còn Hòa Bình thì hay nhõng nhẽo. Ba cũng không quên cái tật tôi hay thường ăn bỏ mứa những lúc ăn cơm. Khi chúng tôi họp nhau để bàn chuyện đi Paris của má, ai cũng biết chuyến đi này có nhiều khó khăn cho má. Vì má có nhiều hành lý nặng trĩu trên đôi vai gầy. Hơn 20 năm xa cách chồng để một mình nuôi dạy đàn con nhỏ, má đã gánh bổn phận làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm bạn với chúng tôi, trong khi ba thì đi theo tiếng gọi của núi sông, của lý tưởng mơ hồ. Chị em chúng tôi không ai dám hỏi thẳng má, mà chỉ đoán với nhau là có thể má sẽ trở về Việt Nam với ba. Thật ra chúng tôi, nếu má chịu về Việt Nam thì nguyên nhân chính là chỉ muốn gặp lại anh Khôi. Chị Cương và tôi biết má đang đứng trước một sự lựa chọn quá khó khăn tế nhị. Để má dễ dàng cho việc lựa chọn, chúng tôi đã cho má rõ là trong 20 năm vừa qua, má đã sống và đã cống hiến hết tuổi trẻ cho các con quá nhiều. Bây giờ là lúc mà má phải nghĩ đến bản thân của mình. Chúng tôi nói như vậy không phải để làm vui lòng hoặc chấn an má, mà thực tế là như vậy. Má tôi đã dành trọn tuổi trẻ và tình thương của má cho đàn con. Má đã cho chúng tôi một mái ấm gia đình, cơm no áo ấm. Bà đã không bỏ rơi một đứa con nào trong chúng tôi. Có người bạn giàu có của má hiếm muộn muốn xin một đứa làm con nuôi với hảo ý làm nhẹ bớt gánh nặng trên đôi vai của má. Thế nhưng má vẫn cương quyết từ chối, ôm chặt chúng tôi vào lòng. Trong những lúc khó khăn thiếu thốn, bà dạy dỗ chúng tôi, không bằng roi, bằng vọt, hay những lời trách mắng nặng nề, mà chỉ bằng những lời khuyên răn và làm gương tốt cho chúng tôi noi theo. Ngay cả vấn đề tôn giáo, má cũng không cấm đoán hay ép buộc. Hai chị tôi muốn theo đạo Thiên Chúa. Má khuyên hai chị nên tìm hiểu kỹ càng trước khi quyết định. Theo một đạo mới, má khuyên không giản dị như chạy theo thời trang hay thay đổi một kiểu tóc, hay may một cái áo dài hay mua một đôi giày kiểu mới. Chừng nào thật lòng tin ở Đức Chúa Trời thì hãy vào đạo. Hai chị tôi đã vâng lời, cuối cùng cũng đã được rửa tội. Hai chị đã trở thành con chiên của Chúa và suốt đời giữ đạo. Chị Cương và tôi còn biết má không mạo hiểm gì mà trở về Việt Nam khi mới vừa thoát nạn. Nhưng có thể vì bà nhớ đứa con trai đầu lòng xa cách hơn 20 năm dài mà đổi ý để được gặp anh Khôi. Hiểu được tâm trạng của má như vậy, chị Cương cấm các em không được ngăn cản má. Chúng tôi còn hứa với má sẽ cố gắng, lo lắng, đùm bọc minh tâm suốt đời. Sở Ngoại Kiều ở Honolulu cho chúng tôi biết, phải mất chừng 4 tuần lễ mới lấy được giấy thông hành cho má, Refugee Travel Document. Trong khi đó ba tôi thì không thể chờ đợi được 4 tuần ở Paris. Muốn được việc, tôi phải tìm tay trong. Giúp thì may ra mới kịp. Tôi chợt nhớ tới viên sĩ quan làm việc cho Sở Ngoại Kiều mà tôi đã gặp khi tôi tình nguyện giúp người tị nạn ở phi trường Honolulu. Ông đã vui vẻ nhận lời. Thế nên chỉ 2 tuần lễ sau là má tôi đã có giấy tờ thông hành đi Paris. Sau khi được giấy thông hành, tôi đưa má tôi tới tòa lãnh sự Pháp ở Honolulu để xin chiếu khán. Một bà đầm già xem đơn xong trả lời bằng tiếng Pháp, Việt Nam phải không? Tôi hơi bực mình vì giọng nói sắt mé của bà. Tôi nghĩ rằng bà ta cũng như nhiều người Pháp khác thường có mặc cảm tự tôn đối với người Việt Nam. Hình như họ vẫn tự coi mình là kẻ cai trị dân Việt. Tôi chưa kịp trở lại thì bà đã hỏi thêm cũng bằng tiếng Pháp, có phải là thường trú nhân hợp pháp của Mỹ không? Tôi vội trả lời bằng tiếng Anh. Tôi không biết tiếng Pháp. Bà ta tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi bằng tiếng Anh, cô là người Việt Nam mà không nói được tiếng Pháp? Tôi nhìn thẳng vào mắt bà trả lời một cách thách thức, tôi là người Việt Nam, nhưng tôi không bị người Pháp cai trị. Bà ta hơi giật mình, dịu dàng, cô ơi, cô không cần phải chua xót, chua chát như vậy. Bà nói đúng, tôi không nên chua chát khi đang cần sự giúp đỡ của bà ta. Thế nhưng lúc đó tôi bỗng nhớ tới chuyện những người Tây ăn hiếp dân mình do má tôi kể lại. Bà đầm bình tĩnh đọc đơn của má tôi rồi cho biết má tôi cần 2 người Pháp bảo trợ và giấy tờ chiếu khán sẽ được chấp thuận từ 4 đến 6 tuần. 2 người bảo trợ thì không khó vì má tôi cho biết có thể nhờ vợ chồng Cúc, bác sĩ ở Paris. Vợ chồng này con của bạn ba má tôi, người thứ hai cũng là con của bạn má tôi. Nhưng cái thời gian thì dài quá, tôi phải tìm cách rút ngắn lại. Thoạt nhiên tôi nghĩ đến tòa đại sứ của mặt trận giải phóng miền Nam ở Paris. Không biết họ có thể móc nối với một thằng Tây mẹ đầm nào khuyên tả trong Bộ Ngoại giao Pháp hay không. Tôi viết thư cho ba tôi về vấn đề này, hy vọng ba tôi có thể giải quyết nhanh chóng để gặp má tôi. Rồi tôi nghĩ đến Rob Hall, nhân viên của CIA, nhưng Bob cho biết tức khắc là việc này ngoài tầm tay của CIA. Tôi nghĩ trong bụng, vậy mà người ta cứ tưởng anh đi trên nước, đi bước đi trên lửa. Bối rối trước nhiều bức tường, tôi chợt nhớ đến một nhân viên tòa đại sứ của mặt trận giải phóng miền Nam ở Paris tên là Phan Thanh Nam. Hồi tôi sang Paris, ba tôi cho biết nếu cần giúp đỡ gì, khi ba tôi chưa tới Paris thì có thể liên lạc với ông ta và kêu ông ta bằng chú. Thế là tôi đã gọi cho anh Nam ngay. Chú Nam hứa sẽ nhờ một người bạn thân lo ngay việc này cho má. Thế là chỉ mới 2 tuần và 4 ngày sau khi nộp đơn ở tòa lãnh sự Pháp, bà Đầm gọi điện thoại báo cho chúng tôi biết là má tôi đã có giấy chiếu khán. Khi chúng tôi đến tòa lãnh sự, bà Đầm rất ngạc nhiên vì sự nhanh chóng khác thường. Bà đoán là tôi đã quen biết nhiều trong Bộ Ngoại giao Pháp. Tôi nửa đùa nửa thật nói: "Bây giờ tới phiên người Pháp phục vụ chúng tôi, bà ơi." Bà Đầm thắc mắc, nhìn má tôi rồi chúc: "Bon voyage." John và tôi quyết định để Lance ở nhà với John vì chúng tôi không muốn dạy con nói dối. Lời nói trung thực của một đứa trẻ lên năm có thể gây mâu thuẫn giữa những người lớn với nhau. Chúng tôi đã gửi Lance cho một bà vợ, một sĩ quan cùng phi hành đoàn với anh. Buổi chiều đi làm về, John sẽ đón Lance về nhà. John còn định xin nghỉ một tuần lễ nữa để hai cha con đi cắm trại. Tôi đã yên tâm đi với má sang Paris. Khi tôi báo tin cho Rob Hall biết việc này qua điện thoại, ông ta đã giữ một sự im lặng khá lâu. Không biết có phải ông giật mình vì sự nhanh chóng xảy ra hơn dự tính của CIA, mà cũng có thể ông ngạc nhiên vì tài thoát phát của một người gián điệp mới này. Nhưng chỉ một vài phút sau, tôi đã hiểu rằng Rob đã không ủng hộ chuyến đi vì lo má tôi sẽ theo ba tôi về Việt Nam thì sao. CIA đã góp công vào việc đưa má và hai em của tôi sang Mỹ để bảo vệ an ninh tính mạng cho bà. Mới cách đó không đầy 5 tháng, tôi đề nghị tôi sẽ ghé Washington DC trước khi chúng tôi lên đường sang Pháp. Tôi thắc mắc hỏi tại sao, thì ông cho biết chúng tôi cần bàn một vài chuyện quan trọng trước khi giáo sư cô gặp ba cô lần này. Trước khi lên đường, tôi đã viết thư cho Rob cảnh báo ông không được xâm phạm vào tự do riêng tư của má tôi. Nếu bà quyết định về Việt Nam thì với ba tôi thì không nên ngăn cản, không nên hù dọa má tôi. Chúng tôi biết rằng nếu má tôi quyết định về Việt Nam thì phần lớn là bà muốn gặp anh Khôi. Nhiều lần nói chuyện nhắc đến anh, bà không cầm được nước mắt. 3 ngày ở Washington DC là thời gian dài vô tận đối với tôi. Bà tâm sự với tôi: "Trong thâm tâm, má muốn về với ba con lắm. Nhưng quyết định của má thì còn tùy thuộc vào chính sách của cái chính phủ của ba con. Má muốn biết tụi Bắc Kỳ, Hà Nội đối xử với người Nam mình ra sao, má không tin lời báo chí của phe quốc gia, má cũng không tin luôn cái miệng chống cộng của tụi nó. Người má tin nhất là ba con. Chắc chắn ba sẽ không gạt má. Vậy tụi con cứ yên tâm." Rob Hall đưa tôi đến nông trại để gặp sếp lớn của CIA. Nông trại là tên lóng khỏi trụ sở bí mật của chùm CIA Jerry Packer. Trên đường tới nông trại, Rob cho biết ông chùm muốn gặp tôi để chào đón tôi mới gia nhập công ty. Nhưng khi tôi ngồi nói chuyện với ông Jerry Packer, tôi mới biết rằng con mồi mà CIA nhắm tới là anh Khôi của tôi. Anh Khôi của tôi đã từng học ở Hà Nội, Bắc Kinh và Liên Xô. Anh tốt nghiệp bằng tên lửa ở Liên Xô. Nhưng dù là con một gia đình cách mạng, anh đã có tâm hồn phóng khoáng, thầm mơ ước một cuộc sống tự do bên cạnh mẹ và các em của anh. Vì vậy mà anh không phải là đảng viên cộng sản. Khi thấy Jerry Packer quan tâm nhiều đến anh Khôi, tôi thận trọng dè dặt khi trả lời những câu hỏi về cá nhân của anh. Ông muốn ở lại Việt Nam vài năm làm việc cho CIA rồi sẽ tìm cách đưa anh ra khỏi nước. Đã 20 năm rồi, kể từ ngày ba tôi đi tập kết, tôi phải lăn xả vào đời để dành một chỗ đứng. Tôi chỉ tin có má tôi và chính tôi mà thôi. Vì vậy, lời hứa của ông Packer tôi đã bỏ ra ngoài tai, không tin mà cũng không giận hờn. Tôi thầm nhắc nhở mình rằng CIA đã có nhiều kinh nghiệm về Việt Nam. họ đã từng đi giày, đi guốc, đi cả dép râu trên quê hương tôi. Mỹ cũng đã từng đem tàu há mồm đến Hải Phòng để giúp người Bắc di cư vào Nam cho tới ngày ông đại sứ Mạc Ta ôm lá cờ Mỹ mà chạy. Trong khi đó, tôi chỉ mới biết CIA không đầy 3 tháng. 3 tháng là 100 ngày, một thời gian quá ngắn ngủi, cứ như một giấc chiêm bao. Khi tôi bắt đầu làm việc cho CIA, người ta đã bắt tôi ký một văn kiện có nhiều quy luật. Nhưng đối với tôi, quy luật nào cũng theo được hết, miễn là không làm một điều gì hại đến ba tôi. Dù tôi biết, vẫn biết, ba tôi luôn luôn trung thành với đất nước, mà đất nước của ông, tức là Đảng. Nhưng đối với anh Khôi thì khác. Anh như một con tàu mắc cạn, con chim đang bị nhốt trong lồng. Anh đang khao khát được sống như mọi người bình thường khác. Tôi không ngần ngại tìm cách để giúp anh thoát khỏi cái nhà tù khổng lồ ấy. Chương 36. Việc đầu tiên khi chúng tôi đến Paris là tôi phải tìm cách liên lạc ngay với Rob Hall, và chúng tôi đi cùng chuyến bay, nhưng nhận ra nhau ngay từ phi trường Dulles ở Washington DC đến phi trường Sạc de Gaulle. Thế rồi Rob cũng ở chung khách sạn Sheraton với tôi. Một tiếng đồng hồ sau khi vào khách sạn, theo sự chỉ dẫn của Rob, tôi đi xuống lầu, đi xem các cửa tiệm trong khách sạn, mua sắm một vài thứ lặt vặt. Sau đó, tôi trở lại thang máy, nhưng tôi không lên tầng lầu 6, nơi chúng tôi đang tạm trú, mà lên trên lầu 3. Tôi lên xuống 3 lần. Đến lần thứ 4 thì Rob đã chờ sẵn ở cửa, nhưng chúng tôi không chào nhau, xem nhau như không quen biết. Khi mọi người đã ra hết, chỉ còn là một mình tôi, ông bước vào, rồi chúng tôi đi lên lầu. Ông vừa nói "Welcome to Paris", vừa trao cho tôi một cái hộp diêm, quẹt giấy của khách sạn. Lên đến tầng lầu 4, thang máy ngừng lại. Mở cửa, ông bước ra, tôi tiếp tục đi lên lầu 6 để vào phòng. Khi đã đóng hẳn cửa rồi, tôi mới mở hộp diêm để biết số phòng của ông. 5 phút sau, tôi đã đến gặp ông để bàn về chuyện ba má tôi. Nhiệm vụ của tôi là phải quan sát và theo dõi những cán bộ cộng sản chung quanh hai người, rồi báo cáo với Bob. Về phòng, tôi hỏi, má tôi đã sẵn sàng để gặp ba tôi chưa? Bà tươi cười đáp, chưa. Chưa bao giờ tôi thấy má tôi vui vẻ như lúc này. Má tôi hình như đang trẻ hẳn lại. Có phải bà đang nao nức gặp lại người chồng đã xa cách hơn 20 năm? Má tôi hát bài "Ngày trở về" không biết mấy trăm lần. Nhưng cái vẻ tươi vui rạng rỡ của má tôi đã biến mất. Bà trở nên đăm chiêu, lo nghĩ. Tôi ngồi xuống bên cạnh má mà hỏi nhỏ, má nghĩ gì vậy? Sao tự nhiên má lại buồn? Má tôi khẽ thở dài. Má buồn cho hoàn cảnh ngang trái của mình. Chỉ còn vài phút nữa, má sẽ được gặp ba con, đáng lẽ mừng lắm. Vậy mà má không thể dẹp được cái giận hờn, cái đảng của ba. Ba biết má thương ba, nhưng ba làm bộ như má cũng thích cái đảng của ba con lắm. Tôi đề nghị, má ơi, quan trọng nhất là mình cho ba biết, mình thương ba, nhưng mình ghét cái đảng của ba. Con nghĩ như vậy là ba sẽ hiểu, thấu xương, thấu tủy. Nếu má có theo ba về lại Việt Nam thì cũng chỉ vì thằng con của má, ăn khôi của con mà thôi. Tôi nói ngay bằng một giọng tha thiết, mà sẽ không làm gì được cho ăn khôi đâu má. Đừng về vì ảnh, chỉ về vì má thôi, cho má thôi. Má tôi nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên má, ít nhất mà cũng chịu khổ với anh. Tôi năn nỉ, bây giờ má chỉ nên nghĩ tới ba thôi, lát nữa gặp ba má ráng nói ngọt, ba mình ưa ngọt lắm đấy. Bà lấy khăn chậm nước mắt rồi đứng lên xuôi xị. Thôi được rồi, cho má đi gặp ba con đi. Giọng bà đầy miễn cưỡng, không có vẻ rộn ràng như cái áo dài mới mà má đã ủi thẳng máng trên móc áo. để gặp sắp xếp cuộc gặp gỡ, tôi đã gọi tòa đại sứ mặt trận giải phóng miền Nam, xin nói chuyện với Phan Thanh Nam, người đã giúp chúng tôi lấy được giấy chiếu khán cho má tôi. Như tôi biết, ba tôi đã tới Paris từ ngày 14 tháng 9 và rất nôn nóng chờ tin của má tôi. Khi được Nam chuyển điện thoại, ba tôi đã hỏi ngay địa chỉ của khách sạn để sai nhân viên tới rước. Tôi đợi ông đến gặp chúng tôi ở khách sạn, nhưng ông cho biết phải ông phải ở trong cơ quan. Tôi nói đùa, thì lâu lâu ba phạm luật một lần có sao đâu. Ba tôi cười rồi cho biết ông và chú Nam sẽ đến khách sạn ngay. Tôi hơi bực mình vì chú Nam đã chen vào cuộc gặp gỡ ba má tôi, làm mất hết cái ý nghĩa của phút giây đoàn tụ vợ chồng. Tôi xuống đón ba tôi và chú Nam để đưa lên gặp má. Tôi thấy chú Nam không có dáng của một nhà ngoại giao, chú có vẻ khắc khổ, tuổi chừng 55-56, chú lùn nhưng người vạm vỡ, da đen sạm, môi chì. Khi chú đưa tay ra bắt tôi thấy hai ngón tay chú vàng khè vì khói thuốc lá. Chú vui vẻ hỏi, à, cháu đây là người đã nói chuyện với chú trong điện thoại à? Tôi hơi giật mình vì tưởng bí mật của tôi đã bị bật mí. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt chú như chờ đợi, như thách thức. Chú Nam nói tiếp, chú rất ngạc nhiên khi cháu gọi chú lần đầu. Tôi vui vẻ hỏi, bộ từ hồi nào đến giờ không ai gọi chú ở bên Mỹ sao? Tôi cũng muốn nhân dịp này tìm hiểu chú để có lợi cho công tác của tôi sau này. Chú đáp, có người gọi chú từ Mỹ chứ, nhưng không phải... Thế chú ngần ngừ. Tôi nói tiếp để trả lời, một người Việt Nam không phải Việt Cộng. Chúng tôi cùng phá lên cười làm cho bầu không khí bớt căng thẳng. Chú Nam sau đó giới thiệu anh Phạm Gia Thái, một sinh viên Hà Nội du học ở bên Pháp. Giọng Hà Nội của anh nghe thật êm tai. Anh cao hơn chú Nam, tất nhiên là người ốm yếu, mang cận. Anh cận thị, mang kiếng dày cộm như cái đít ve chai. Nhưng tôi cũng nhận thấy đôi mắt lé của anh sau cặp mắt kiếng. Anh mặc áo sơ mi dài tay, bên ngoài có khoác thêm một cái jacket kiểu member only màu xanh dương, quần kaki xanh. Anh có dáng dấp của một thư sinh, con của nhà gia giáo, lịch sự, dễ dàng, dịu dàng, dễ thương. Nhưng tôi, anh làm nghề sinh viên vì đã trên dưới 40 tuổi. Anh sẽ lo cho chúng tôi trong thời gian chúng tôi lưu tại Paris. Sau tôi khám phá ra rằng tôi đã đánh giá anh quá thấp trong mọi hoạt động của Việt Cộng ở Paris. Chú Nam đề nghị ba tôi là chúng tôi nên dọn về sứ quán ngay đêm đó. Hôm sau, anh Thái đưa chúng tôi đến một biệt thự của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam ở vùng Verrières-la-Buisson. Đây là nơi mà Cộng sản đã dùng làm nơi trú ngụ cho phái đoàn trong thời gian có hội đàm Paris. Tất nhiên là tôi muốn biết nơi đó lắm, nhưng lại không muốn mang ơn và không thích ngủ dưới cùng một mái nhà với Việt Cộng. Tôi cần tự do đi lại để có thể liên lạc dễ dàng với CIA. Ngoài ra, tôi cũng ngại đó là một cái bẫy. Tôi từ chối, nói rằng tôi sợ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không muốn người có quốc tịch Mỹ ngủ trong biệt thự đó. Khi về Mỹ, tôi cũng sẽ bị rắc rối. Tôi hứa sẽ đi xa lửa tới thăm ba má tôi hàng ngày. Chú Nam nghe xong tỏ vẻ bực mình, lạnh nhạt nói, thôi được rồi, tùy Mỹ Dung, miễn sao tiện cho cháu. Nhưng chú cần cho cháu biết là sẽ không có xe đưa rước cháu hàng ngày. Tôi trấn an, chú khỏi lo, cháu sẽ đi metro, chứ không làm phiền ai cả. Anh Thái thì ngạc nhiên, nhìn tôi năm năm mà không nói gì cả. Tôi tầm nghĩ, tôi cũng liều khi dám trả treo với Việt Cộng trên xứ lạ của thằng Tây. 20 năm trước, tôi mới ra sống nơi thành thị sau 10 năm trong bưng biển rừng rú. Nay, mới 29 tuổi, lần đầu tiên tới thủ đô ánh sáng, chữ Tây đã trả lại hết. May ra thì chỉ còn sót lại mấy chữ thông thường. Vậy mà dám tính đến chuyện di chuyển bằng xe điện ngầm. Hồi đó, ông ngoại thường nhắc nhở, đường đi ở cửa miệng, cứ hỏi những người chung quanh rồi cũng có thể đi đến nơi về đến chốn. Khi tôi đưa mọi người lên phòng, cửa vừa mở, ba má tôi đã nhìn nhau sững sờ, rồi ba tôi ôm choàng lấy má tôi, cả hai cùng khóc. Nhưng hai cụ đã phải cố gắng kìm xúc động để hỏi thăm nhau một cách trang trọng vì có hai người lạ. Nếu không phải là người Việt, tôi có thể thẳng thắn mời chú Nam và anh Thái đi chỗ khác chơi để ba má tôi có thể tự do bày tỏ tình cảm sau một thời gian dài xa cách nhớ nhung. Trong phút giây đầy cảm động này mà có hai cán bộ cộng sản chứng kiến thì quả thật quá bẽ bàng. Đáng lý ra họ phải tự ý rút lui để tỏ ra mình là một người lịch sự hiểu biết, nhưng họ cứ đứng chơ chẽn tại chỗ một cách thô bỉ. Khoảng 15 phút sau, anh Thái cho biết phải về sứ quán vì có một buổi họp. Chú Năm cũng về theo hẹn. Đáng lẽ ba tôi có thể ở lại khách sạn với chúng tôi, nhưng theo luật của cộng sản, cán bộ cao cấp lúc nào cũng phải có người bảo vệ, tức là rình rập kiểm soát, nên không thể ở lại một mình được, nên cũng phải theo họ. Chú Nam mời má tôi cùng đi cho tiện. Má tôi từ chối, hẹn ngày mai về thẳng biệt thự Verrier Lambuisson. Sau khi tiễn ba người lên xe về sứ quán, tôi phải gặp Rob Hall để báo cáo. Tôi nhớ lời dặn của ông là khi đã gặp cán bộ cộng sản, tôi sẽ bị chính cộng sản và cơ quan phản gián của Mỹ theo dõi. Tôi lại phải dùng cái mẹo vặt như lần trước là đi lên đi xuống, ra vào thang máy nhiều lần, rồi gọi cho Rob bằng điện thoại công cộng. Khi gặp Rob, tôi cho ông biết mọi chi tiết. Ông có vẻ tiếc là tôi đã không đến ở biệt thự của Mặt trận Giải phóng miền Nam, vì nơi đó là một kho báu chứa nhiều tài liệu bí mật cho cuộc hội đàm Paris. Sáng ngày hôm sau, ba tôi và anh Thái lại rước chúng tôi. Anh cho chúng tôi được đến vào thăm sứ quán của chính phủ cách mạng lâm thời vì các nhân viên ở đây nôn nóng muốn gặp má tôi và tôi. Trong phòng tắm, má tôi nói nhỏ với tôi là má không muốn gặp ông kẻ nào hết, thế nhưng không thể từ chối để ba tôi vui lòng. Sứ quán ở nhà số 44 Avenue de Madrid ở vùng Neuilly-sur-Seine. Trên đường đi, anh Thái cho biết chú Nam sáng nay bận gặp mấy người bạn Mỹ nên không thể đi cùng. Nhưng khi tới sứ quán, tôi thấy chú ăn mặc xuề xòa, ngồi cạnh bàn viết để đọc cuốn Inside Company CIA Diary của một chùm, cựu chùm CIA Philip Agui. Quyển sách này đã gây sóng gió ở Washington nửa tháng trước, nhưng tôi thì chưa có dịp đọc. Tôi bước nhẹ tới sau lưng chú, rồi chỉ quyển sách hỏi. Ôn bài à chú Nam? Chú bẽn lẽn như một con nít đang bị bắt quả tang đang ăn vụng. Chú ngượng ngùng đáp, không không, chú thực hành English thôi. Chú vội vàng xếp quyển sách lại rồi cùng tôi đi ra phòng khách. Tại đây tôi thấy ba má tôi đang nói chuyện với mấy nhân viên, trong đó có một người tên là Như Phi mà chú Nam giới thiệu là sứ thư ký của sứ quán. Sau này tôi mới biết bà là vợ của nhà vật lý Jean Kaplan, làm việc cho Friend Nation Thingspeak Research Center. Tôi chợt nhớ tới là hồi tháng 3, người gọi tôi từ Paris, biểu tôi lo đưa má tôi và hai đứa em cũng là Jean Kaplan. Không lẽ ông Jean Kaplan này, mà thôi, cũng có thể là trùng tên, cũng như bao nhiêu người Việt Nam mình, có bao nhiêu là ông Trần, ông Đặng. Tôi cũng được gặp ông Thanh, tài xế của tòa đại sứ. Thật ra chức vụ tài xế chỉ là bề ngoài. Ông chính là một sĩ quan tình báo, cánh tay trái của Phan Thanh Nam. Chúng tôi cũng được giới thiệu với một số nhân viên của ngoại giao đã làm việc dưới quyền của ba tôi. Một người hãnh diện khoe rằng ông đã chăm sóc ba tôi khi ba tôi bị bệnh vào mùa đông ở Moscow và đã được đưa sang Paris dưỡng sức vào mùa xuân năm 1972. Đứng giữa phòng khách nguy nga tráng lệ của tòa đại sứ, thảm đỏ dưới chân, với những bình bông đầy hoa tươi, với những bộ bàn ghế kiểu phương Tây quý giá, tôi chợt nhớ tới phòng làm việc của ba tôi ở một xứ hẻo lánh trong vùng giải phóng trước năm 1954. Tôi cảm thấy mình xa lạ căn phòng lộng lẫy này, dù những người chung quanh đều tỏ vẻ thân mật với tôi. Khi ba má tôi vào phòng riêng để nói chuyện vài phút, Thái đưa tôi đi thăm sứ quán của mặt trận giải phóng miền Nam một vòng. Anh tặng tôi một lá cờ mặt trận và cho biết lá cờ này đã được treo trước tòa đại sứ lâu ngày. Tôi thầm nghĩ, tôi đang cầm trong tay một di tích lịch sử. Vậy mà tôi không có một chút mảy may xúc động như khi tôi nhìn thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ. Sau này tôi đã tặng lá cờ đó cho Rob Hall để kỷ niệm ngày tôi vào đồn giặc. Nhưng Rob cũng không muốn giữ nó, lại đem tặng cho ông chánh văn phòng của CIA tại Paris. Lá cờ đã được treo trên tường trong mấy ngày như một chiến lợi phẩm của mấy tay thợ săn. Trước khi trở lại phòng khách, tôi đã vào nhà vệ sinh. Khi mở đèn sáng, tôi lặn toát người khi thấy trên sàn có mấy lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa chung quanh cầu tiêu. Tôi cúi xuống định cuốn mấy lá cờ lại, nhưng chúng nặng chịu nước. Tôi bỗng chợt nhớ đến lá cờ phủ trên quan tài của em Hải Vân và những người bạn chết trận, cũng là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi nghẹn ngào nuốt nước mắt. Sau đó tôi không còn biết gì nữa. Tôi xỉu đi không biết bao nhiêu lâu. Mấy người trong tòa đại sứ không thấy tôi, đã phải chạy đi tìm. Họ gõ cửa ầm ầm vào phòng tắm, làm cho tôi tỉnh lại. Tôi nghe thấy tiếng ba tôi. Tôi vội nắm lấy áo ông, kéo vào phòng tắm rồi đóng cửa lại ngay. Tôi cũng chẳng có cần mọi người nghĩ gì vào lúc đó. Tôi chỉ xuống sàn nhà tắm. Tôi nói vừa nghiến răng: "Ba coi nè, tụi này là lũ thú vật, con sẽ trả mối thù này, con thề với ba." Nói xong, tôi đẩy ông ra ngoài và đóng cửa lại. Tôi cố vắt cho ráo nước lá cờ bị ướt, rồi lấy lá cờ khô gói lại, cất hết vào trong bóp. Về khách sạn, sau mấy tiếng đồng hồ cân nhắc, không còn cách nào hơn là gói mấy lá cờ trong bọc ni lông rồi miễn cưỡng nhẹ nhàng để vào thùng rác như một kẻ hèn nhát. Khi về Mỹ, chị em tôi hỏi làm sao. Tôi không giữ làm kỷ niệm. Tôi cho biết cứ mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại hờn căm cái đám người trong tòa đại sứ quán. Nhưng chỉ hôm sau, tôi biết rõ hơn về ý đồ của CIA. Khi đọc bản báo cáo của tôi về chuyến viếng thăm sứ quán mặt trận giải phóng miền Nam, Rob đã tỏ vẻ thất vọng, nhất là về việc mấy lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. CIA đâu cần đếm xỉa gì tới sự sống còn của Việt Nam Cộng Hòa, kể cả nỗi đau khổ của người dân miền Nam sống dưới ách độc tài đảng trị của Cộng sản. Họ chỉ cần tôi báo cáo những gì có liên quan đến họ, những gì mà CIA muốn biết. Họ yêu cầu tôi vẽ lại sứ quán, rồi chỉ rõ cho ông biết một số chỗ, như chỗ nào là phòng khách, chỗ nào Phan Thanh Nam thường ngồi ăn uống trò chuyện riêng tư, phòng làm việc cho nhân viên, chỗ để điện thoại trong phòng khách, vân vân. May mà tôi mới vào sứ quán ngày hôm qua nên đã còn nhớ rõ mọi chi tiết.